tâm mình thức nó là như vậy hết. Mình tiếp xúc hàng ngày, mình tất cả mình tu tập hàng ngày, nó sẽ rơi vào trong tâm thức, nó cho mình con người như thế nào, do lâu ngày nó sẽ hướng như vậy. Thế thì qua câu chuyện đó, chúng mình thấy rằng tâm mình lúc trước, hoặc ở tháng trước là tham, tâm sau mình tháng sau nó sẽ bớt tham, sẽ thay vào đó, bớt tham có nghĩa là vô tham, thì thay vào đó cho một ý niệm về an lạc, niềm vui, niềm hạnh phúc trong đó. Nhưng mà chúng ta làm sao giữ được cái trạng thái đó luôn? Vấn đề nằm ở chỗ đời sống trong chùa nó khác, đời sống ở ngoài nó khác. Khi vào chùa tâm thức mình nó như vậy, theo đó mà giữ. Mà khi ra ngoài đời sống xã hội có khác nhau, tiếp xúc mọi người có khác nhau, dần dà có khác nhau. Làm thế nào để giữ tâm thức nó theo cái tiến trình đó mà hoài để giữ? Bằng bốn phương pháp đi vào đạo. Thứ nhất, thân cận thiện sĩ. Từ từ các vị, chúng tôi đưa dần dần các vị sẽ thấy rằng con đường để mà giữ tâm thức của mình. Thứ nhất, thân cận thiện sĩ. Thứ hai, thính văn chánh pháp. Thứ ba, vân vân, từ từ. Thứ ba, như lý tắc ý. Thứ tư, pháp tùy pháp hành. Không, chúng tôi xin lặp đi lặp lại, không sao. Lặp đi lặp lại, thứ nhất là thân cận thiện sĩ. Thiện sĩ, thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp. Các vị đừng bận tâm theo cái pháp số mà chúng tôi đưa ra như vậy. Chúng tôi đừng bận tâm cái đó, bận tâm sẽ quên được cái ý chính mà chúng tôi muốn nói. Đừng bận tâm, nghe được thì nghe, không sao, đừng bận tâm cái chuyện đó. Và chúng tôi không ra những câu khó như vậy đâu, đừng bận tâm. Chúng tôi không có trách nhiệm những cái câu mà để các vị nhớ ghi đâu. Tại vì cái đó là với cái tuổi của quý vị nó đã không đủ ghi nhớ cái những cái câu cho như tôi còn quên nữa chứ quý vị, khỏi cần quan tâm cái chuyện đó đi. Nhớ câu là thính văn, thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Đó là bốn ngưỡng cửa đi vào đạo. Vì vậy chúng ta biết cái hoạt dụng của tâm, chúng ta biết tâm thức nó là như vậy, và chúng biết rằng tâm thức nó do điều kiện xung quanh nó giữ như vậy. Nhưng mà muốn giữ tâm theo một lề lối, theo cái mình, phải bước vào cái ngưỡng cửa trong đạo là bốn điều kiện đó. Thứ nhất là thân cận thiện sĩ. Bây giờ đây chúng tôi trở lại về lại cái chuyện mà thứ nhất là thân cận thiện sĩ. Thiện sĩ, sĩ đây là có nghĩa là bậc đại sĩ. Thiện sĩ là người lành, người bạn lành lớn, thường dành cho những bậc đại sĩ, thường nói Quan Âm đại sĩ hay là Địa Tạng đại sĩ. Thì những bậc đó thì thời buổi này mình tìm cũng hơi khó, nhưng mà nó tương đối những bạn lành, bạn đó luôn luôn có khả năng hướng dẫn mình, có khả năng soi dịu nỗi khổ của mình, có khả năng làm cho mình khi mà mình bị té ngã, mình té ngã xuống vực thẳm, người ấy có thể dựng đứng mình dậy, gọi là thiện sĩ, người bạn lành. Chứ người nào mà tới mà rủ mình đi xa đọa thì cũng là bạn đó, mà không gọi là bạn lành được. Nhớ như vậy. Thì mình có đời, mình có rất nhiều bạn trong cuộc đời này, đời trong đạo cũng vậy, rồi ở ngoài xã hội cũng vậy, rồi trong việc làm, tất cả từ nhỏ tới lớn mình chiêm nghiệm lại coi mình biết bao nhiêu bạn, bạn nào có giá trị vẫn đứng mình dậy khi mà mình sa ngã. Sa ngã đây theo nghĩa sa ngã của tâm hồn mà bị sa đọa, theo cái nghĩa đó. Thì cái người đó gọi là bậc thiện sĩ, và luôn luôn đem cái ánh sáng, đem cái chân lý đúng nghĩa mà truyền lại cho mình, thì gọi là bậc thiện sĩ. Bậc thiện sĩ thì dĩ nhiên các vị đừng có hiểu là chỉ là con người không, nó có cả môi trường nữa. Tại vì trên cái căn bản, cái tâm thức mình nó được thành tựu cả hai lĩnh vực y báo và chánh báo. Trong đó con người là y báo, con người là chánh báo, bạn bè là con người, là nương nó là thành tựu, mà y báo là môi trường. Nếu khi môi trường nó cũng giúp cho mình giữ tâm thức hai mặt. Thí dụ như quý vị mà có một thói quen, có những tôn giáo khác, như tôn giáo của bên nhà thờ, mỗi tuần như vậy bắt công viên phải đi nhà thờ như vậy, đứng trên một cái góc độ nào đó mình nghĩ rằng không có tự do, không có thoải mái, là bắt buộc như vậy. Nhưng mà đứng trên phương diện khác, mình nhìn sự bắt buộc dần dà trở thành thói quen. Thói quen đó nhiều khi bây giờ cái chuyện nội dung như thế nào, tốt hay xấu chuyện không chưa bàn, mà bàn ở chỗ thói quen. thói quen từ như vậy nó cũng là điều tốt. Trên cái phương diện nào đó, thì trên phương diện chúng ta các vị đi chùa với nhau hay gặp một cái nhóm nơi nào đó, chùa nơi đó là cái nơi mà đem lại niềm vui cho quý vị, nơi đầu tràng đó niềm vui vậy, thì thoạt đầu thì quý vị thấy hơi khó chịu, nhưng mà dần dà cái khó chịu đó trở thành thói quen, tại vì nơi đó làm niềm vui cho quý vị, dần dà thì thực sự điều đó nó cũng giữ tạo cho tâm thức mình theo cái chiều hướng đó. Vì vậy tâm thức mình nó luôn luôn là nó được tích chứa hai cái mặt, mặt con người, hoàn cảnh và môi trường, chứ đừng nghĩ rằng chỉ con người không giữ cái tâm thức đó. Vì vậy trên phương diện mà thân cần thủy sĩ luôn cả hai mặt, môi trường và con người. Và quan trọng hơn hết, tất cả quan trọng là thân cần thiền sĩ là như trong văn cảnh sách nói rằng thân cận bạn bằng hữu như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp nhưng thời thời hữu nhuận. Nghĩ rằng thân cận thiền sĩ như người đi trong đêm, không có thấm ướt liền, nhưng mà giữa đêm chúng ta rờ lại bả vai, chúng ta thấy ướt đẫm trên cái bả vai của mình. Thì đó là cái phương thức mà huân tập của tâm thức mình là tiên quyết là thân cận thiền sĩ. Và cái điều quan trọng hơn nữa là các vị nhìn lại đó, tất cả những các vị mà thánh giả, các vị mà thánh ngày xưa, nhìn lại đó là phần lớn do sự thân cận mà ra. Quý vị thấy ở đây chắc ai cũng đã từng nghe về Mạnh Tử. Sự thành tựu của ông ta một phần lớn do mẹ ông ta. Khi mẹ ông ta đi tới một cái khu vực đó, bà ta tìm được việc làm, thì mỗi chiều bà ta thấy những trẻ nhỏ chơi mà những cái trận giả, chiến trận, rồi bắt cá, bắt nhái, rồi chữ thề, văn tục, làm kiếm, làm súng giả, chơi như vậy. Thì dù cho bà ta có việc làm mà không phải vì sự sống, bà ta nghĩ rằng nếu mà để con mình ở đây vùng này, ở nơi này chắc chắn nó sẽ hư hại. Từ đó bà ta quyết định dọn đi nơi khác. Thì đó là cũng là nền tảng để thành tựu cho vị Á Thánh thứ hai của người Trung Hoa. Vì vậy trên cái căn bản là sự thành tựu từ những cái vấn đề nó như vậy, sự gần gũi, huấn luyện nó như vậy thành tựu. Các vị, chúng tôi nói thân cận thiền sĩ là nói khi các vị lớn, nói như vậy chứ thực sự nó tác động từ khi còn nhỏ. Các vị giờ đôi khi giờ đây mà tâm thức các vị nghĩ như vậy rồi mà để chuyển lại thì không phải đơn giản, phải bằng cái niềm tin lớn mạnh, tam bảo dữ dằn lắm chứ mà chuyển là rất là khó. Vì vậy nói như vậy để cho các vị biết rằng con cháu của mình, tất cả mọi người xung quanh muốn chuyển là chuyển ngay từ cái thời nhỏ, muốn giữ cho nó thành một người Phật tử trung kiên, niềm tin sâu sắc, giữ gìn văn hóa của mình, phải xung luyện ngay từ nhỏ. Hàng ngày những cái việc làm nhỏ mà các vị không thấy, nó là nhỏ nhưng mà nó tạo phước vô lượng, và cái năng lực đó nó tiềm ẩn nơi đứa nhỏ đó. Sáng sớm thức dậy đánh tiếng chuông trước khi đi làm, thưa Phật, thưa ông bà đi làm, cho đứa nhỏ thấy. Chiều về cũng làm nó như vậy, dần dà nó tiếp xúc thân cận những thói quen nó như vậy, trở thành một người Phật tử theo cái ý của mình, theo con đường huấn luyện của mình. Các vị xem thường những điều đó. Bây giờ thân cận để giữ tâm thức, quý vị đã lớn tuổi rồi như cả chúng tôi, tuổi này thì nếu mà đã thói hư tập xấu khó chuyển lắm. Mà quý vị, ngay cả quý vị, chứ không phải nói riêng quý vị không, cái chuyện mà chuyển hóa tâm thức phải, dĩ nhiên bây giờ mình ý thức mình chuyển còn đỡ hơn là mình không biết gì, nhưng mà cái chuyện chưa mạnh mẽ bằng gốc rễ hồi nhỏ. Thành ra đừng bao giờ xem thường những cái việc làm nhỏ nhỏ như vậy, từ con cháu như vậy, hàng ngày lạy Phật, tụng kinh, đánh tiếng chuông nhỏ nhỏ vậy, mỗi lần như vậy, sáng chiều tối như vậy, nó tác động tới con cháu mà nó theo cái hướng của mình. Sau này mình đừng thăng trách là giờ thời buổi này nó không nghe thầy, nó khó lắm, văn hóa khác nhau này nọ. Không phải đâu, do huấn luyện ngay trong gia đình hàng ngày của mình, do huấn luyện nó tạo thành cái tâm thức mình như vậy. Tâm thức mình không có, nó là vô định, nó là do nhân duyên phát sinh, nghiệp do nhân duyên, tâm thức do nhân duyên. Cái tâm đứa nhỏ nó như vậy do nhân duyên, do hoàn cảnh, mà hơn nhân duyên hoàn cảnh do sự tiếp xúc, do sự tiếp xúc môi trường. Trong duy thức học được đưa liệt kê hai phần của tâm thức: thứ nhất bạn hữu, thứ hai tân huân. Bạn hữu là tâm thức gốc từ quá khứ sâu xa xưa,